Đây là phương pháp trợ luân. Mỗi ngày có thiền không thiền cũng có thể tập, cũng như môn thể thao làm cho điều hòa máu huyết. Hạng nhất là bệnh trĩ, bệnh cao máu rồi có thể tự trị được, ngừa được. Khi ta đứng, đứng thẳng, tay thả lỏng và mấy ngón chân co lại. Co lại đứng thẳng như thế này, tay đưa lên nhẹ nhẹ, kéo xuống cho thiệt hết. Cuối cùng cũng có lưỡi răng cài răng làm như vậy. Một lần làm như vậy được 300 cái là rất tốt. Sau bữa ăn, chúng ta phải thành tâm. Vì khi chúng ta ăn, nhờ vạn linh đóng góp, cơ tạng mới được phát triển. Thì luồng điển ấy chúng ta hướng tâm để cầu nguyện. Ý niệm, chứ không nói ra miệng. Ý niệm phải học thuộc lòng mấy câu này: Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa, sắc bất thị không, không bất thị sắc, thời nhất kiến ngũ uẩn giai không, thọ tưởng hình thức nhất phục như thị, độ nhất thiết khổ ách. Thì cái luồng điển nó mới đi lên như bộ đầu. Những người tu lâu thì có điển trên bộ đầu, nên dẫn tiến phần điển đi lên cao hơn, nhẹ hơn, có cơ hội giải thoát vạn lên đồng tiến với chúng ta, thì chúng ta mới sẽ mở được cái quà đồng thanh nhẹ. Cầu nguyện sau bữa ăn là đúng đường, đồng dẫn tiếng trước bữa ăn. Cầu nguyện là ý lại thôi, chứ không có làm gì được gì hết. Chúng ta gánh vác, chúng ta giải tiếng mới là chân chánh. Trong ý niệm Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa là nước miếng chúng ta chuyển chạy và rút tiếng lên trên khối óc, tiến hóa đi lên. Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa, sắc bất thì không, không bất thì sắc, đồng đẳng nhau, sắc cũng là không, không cũng là sắc, thời nhất kiến ngũ uẩn giai không, bộ đầu chúng ta không còn nữa, mới dẫn tiếng lên cõi thanh nhẹ, vạn lên đồng tiếng. Thời nhất kiến ngũ uẩn giai không, thọ tưởng hình thức nhiệt phục như thị, tất cả đều đồng tu như chính phần hồn đang tiến hóa. Nam Mô A Di Đà Phật. Ba lần nhé. Xa nghĩ. Những người có kiến vô vi có thể lại trước kiến vô vi, một lại báo hiếu cho cha, một lại báo hiếu cho mẹ, và luôn tiện làm cho tất cả những thần kinh được hoạt động lại, máu huyết điều hòa sau khi lại, mỗi lần lại 50 lần. Khỏe mạnh, tim gan tốt. Những người tu lâu có điển rút bộ đầu, mỗi buổi sáng 5-6 giờ sáng phải ra giữa trời, chú ý trung tim bộ đầu, hít một hơi một, từ lỗ mũi xuống bụng hít một hơi một, làm 3 lần như vậy là được rồi, cái bộ óc sẽ được thanh nhẹ. Mỗi ngày từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối chúng ta phải dành thì giờ để niệm bát chánh. Niệm bát chánh phải niệm cách sao? Những người có điển rồi mới niệm được, là cái ý để đây, bắt đầu từ đây, Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Rồi đi tới lần lần, Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng đằng sau này, cái này là kêu bằng hiệp tích. Nam Mô A Di Đà Phật tất thần, trung tâm cái thần. Cứ niệm như vậy 3 lần, nhắm mắt niệm, tôi niệm thực tập cho các bạn coi, những người có điển, niệm thấy nó chạy rõ ràng. Càng niệm càng lâu, 8 điểm nó rõ rệt và nó sáng choang ra, con người mới kiểm soát được. Ngày nay mình không có làm gì bậy bạ, luồng điển thông, thay vì luồng điển nghẹt là không được. Niệm tới 2-3 chỗ là nó ngưng, đó là nghẹt. Lo chuyện đời nhiều quá thì chúng ta phải nên bỏ, ăn năn sám hối và bỏ niệm lại thì tự nhiên sẽ thông và sáng. Khi sáng rồi con người thanh nhẹ, không nói bậy bạ được, nói đâu cũng là triết lý để dẫn dắt lời tiến hóa. Đây là phương pháp niệm bát chánh. Sau những giờ thiền thanh tịnh có điển rồi, phải dùng cái bát chánh để tự kiểm soát lên mình. Cái ý niệm là Nam khởi đầu từ đây, Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây, Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây, Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây, Nam Mô A Di Đà Phật lên đây, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cho ngọc chậm, Nam Mô A Di Đà Phật tới hiệp tích, Nam Mô A Di Đà Phật tới chỗ thân thủy là 8 chỗ. Thì mỗi ngày từ 6 giờ tới 10 giờ tối rảnh ngồi chỉ niệm 3 lần, dẫn cái luồng điển nó chạy. Mà sau có công phu thanh nhẹ mới làm được, người mới công phu không có thể làm được. Công phu thiền lâu nó có luồng điển mới dẫn nó đi có đường lối, tự kiểm soát hành động mình. Người tu lâu niệm là nó phải bừng sáng hết, 8 điểm nó sẽ bực sáng tùy theo trình độ tiến hóa, càng ngày càng sáng càng thanh nhẹ. Mà mất cái ánh sáng đó là con người nó bực bội. Thì con người phải có sống, có phương pháp tự kiểm soát mình. Nếu mà không làm được những cái việc này là không bao giờ kiểm soát mình được. Hành động dễ sai lắm. Tu này là có cái phương pháp tự kiểm soát sự tiến hóa của phần hồn. Mất ánh sáng đó là không được. Đậm.
Dạ thưa quý vị, tôi tên là Nguyễn Thị Xuân An, hiện cư ngụ tại Fountain Valley của tiểu bang California tại Hoa Kỳ. Hôm nay tôi rất được hân hạnh và trân trọng để có một số câu hỏi với ông Lương Sĩ Hằng về pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Dạ, kính thưa ông, dạ xin anh hạnh chào ông. Dạ thưa ông, chúng tôi được biết ông đã có thực hành phương pháp vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp được một số năm. Dạ thưa ông, phương pháp đó có gì hay mà ông muốn để lại cho đời thế này?
Tại sao tôi thực hành cái pháp lý vô vi? Là vì đời quá động loạn. Trong cuộc sống tôi từ nhỏ tới lớn, tôi thấy toàn là động loạn. Từ nghèo khổ cho đến có tiền cũng đều động loạn. Tôi mới tìm qua cái phương pháp tu cho ngày hôm nay. Tôi với tuổi 70 nhưng vẫn cảm thấy thanh tịnh. Tôi thấy đây là món quà quý của nhân loại. Tôi muốn đem lại những cái dấu tích mà tôi đã hành, đã được, để cho mọi người kế tiếp được giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Nếu họ chịu hành sẽ cứu rỗi được nhiều người kế tiếp.
Thưa ông, như vậy ông thấy một người tu đúng đắn là như thế nào?
Một người tu đứng đắn phải hành đứng đắn, phải thấy rõ phần hồn của mình từ đâu đến. Bởi vì hồn chúng ta đến một cách nhẹ nhàng trong cái thể xác, tạo thành nghiệp lực khổ cho đến nghèo cũng khổ mà giàu cũng khổ, làm chức cao cũng khổ mà làm chức thấp cũng đều khổ như nhau. Cho nên thấy họ mất sự thanh tịnh của phần hồn từ lúc ban đầu tới bây giờ, tu thì sẽ khôi phục sự thanh tịnh đó. Họ mới thấy rõ cái gốc gác vô sanh bất diệt của con người.
Dạ. Xin cảm ơn ông. Thưa ông, như vậy pháp lý vô vi có những nét đặc thù gì mà chúng tôi cần phải nương theo phép đó để mà đạt tới thanh tịnh như ông nói?
Chỉ phải dấn thân. Khi mà chúng ta giáng lâm xuống thế gian là chúng ta dấn thân trong cái khổ rồi. Chính chúng ta làm chủ cái xác mà không biết làm chủ, cho nên bị cái xác lôi cuốn, ham muốn đủ chuyện, phá luật trời, tạo ô nhiễm trong cơ tạng, khối óc, thần kinh không có được yên, phần hồn bị đắm chìm, không lối thoát. Còn tu trở lại thanh tịnh thì tự nhiên và hồn nhiên sẽ khôi phục như lúc sơ sanh dễ dãi.
Vâng, thưa ông, vậy xin ông cho biết rõ vô vi có nghĩa là sao?
Vô vi nó là vô là không, vi là nhỏ nhất cũng không. Cho nên chúng ta am hiểu được nguyên lý của vô vi thì không ở đời không có gì tranh chấp mà tạo khổ cho chính mình. Vô vi là đi chỗ thanh nhẹ. Thì chúng ta muốn biết rõ vô vi, nhìn mặt trời nó không mà nó sáng, rồi cái không từ bi của mọi người còn sáng hơn nữa, xác nhận rõ con người chế bóng đèn chứ bóng đèn không chế con người được.
Vâng, dạ thưa ông, như vậy pháp lý vô vi có tất cả là mấy pháp thưa ông?
Nó soi hồn, pháp luân, thiền định là chánh. Còn những người mới tập vì đời quá động loạn cho nên dùng cái pháp soi hồn và chiếu minh để giải bớt độc tố trong người qua hơi thở, ổn định rồi mới hành được pháp lý vô vi là soi hồn, pháp luân, thiền định, tiếp tục phát triển tâm thức.
Dạ. Thưa ông, phương pháp soi hồn có cái tên rất là lạ, có chúng tôi cũng xin để ông minh giải cho chữ soi hồn. Soi có phải chăng là tìm hoặc là gom lại, và hồn có phải chăng là cái sự sáng suốt của ta? Vậy soi hồn phải chăng là một phương pháp để mà tìm gom lại cái sự sáng suốt của chính mình? Thưa ông, phải vậy không?
Soi hồn là chặn những cái thần kinh, bởi vì những thần kinh là do điển hoạt động, mà luồng điển mà nó sai một chút là nó là đà, cho nên người đời hay thị phi nói chuyện người khác mà không lo cho chính mình. Soi hồn nó chấn chỉnh khối óc ổn định, đi một đường lối, thì lúc đó nó mới phát triển đi lên bên trên. Nó càng phát triển, chấn động nó càng nhanh, nó càng thanh tịnh và nhẹ nhàng hơn.
Thưa ông, làm sao mà lại pháp đó lại có thể chấn chỉnh được khối óc của con người?
Nó do làm công như thế mình nào? Làm bởi vì cách hướng con người mà ở đời cả ngày cứ thị phi chuyện người ta thì cái bộ óc nó bị lôi cuốn, bị trói buộc bởi ngoại cảnh, rồi đâm ra sợ sệt, ham sống sợ chết. Còn người thanh nhẹ giải bỏ nghiệp tâm, không nghĩ chuyện người ta mà chỉ sửa chuyện mình, chỉ có tiếng không có lùi.
Vâng, rất là hay. Thưa ông, vậy còn pháp chiếu minh thì ông có nói là pháp chiếu minh có thể khai thông uất khí của con người. Xin ông minh giải cho là làm thế nào để pháp có thể khai được cái uất khí của con người?
Uất khí là do đâu? Khi mà mình thấy chuyện đời, thấy người ta giàu mình cũng giận, mà thấy người ta nghèo mình cũng tức, thấy người ta học giỏi hơn mình cũng giận. Đó là uất khí ở bên trong. Nó làm cho bộ gan hoặc sự vận hành máu huyết không có điều hòa. Thì bây giờ tôi làm về cái pháp chiếu minh này là hít thở lấy nguyên khí của trời đất, lấy diệu pháp để hóa giải độc tố trong cơ tạng, thì bộ gan nó được ổn định và làm việc có trật tự. Sự vận hành giữa tim, gan, thận được điều hòa, con người khỏe mạnh và có giấc ngủ tốt.
Thưa ông cứ nói là 12 giờ khuya thì chúng ta dậy để tập pháp môn này. 12 giờ khuya là giờ thông khai của trời đất, và chúng ta mượn đó để tự đem những độc tố trong mình ra qua hơi thở để tự trị bệnh cho chính mình. Như vậy xin
giờ tí là giờ thông khai.
Dạ.
11 giờ trở đi là giờ thông khai. Là tất cả vạn vật đều êm lềm và tuân theo luật tiến hóa. Thì giờ đó chúng ta lấy cái nguyên khí của trời đất hóa giải những sự trược ô bị ứ kẹt trong ngày, rồi nó giải ra thì nó mới nhẹ, nó thông khai, mượn cái trấn đó mới tiến qua được.
Thưa ông, còn về pháp luân thường chuyển, ông có nói là pháp này có thể giúp âm dương chuyển chạy lưu thông trong người. Thưa ông, xin ông minh giải cho.
Điều hòa khi mà chúng ta ban ngày làm việc và suy tư thế nào nó cũng động loạn, mà tối chúng ta làm pháp luân, tại sao có hít đầy bụng, đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu? Và khi mà rút vô, hít vô như vậy á, là dưỡng khí nó vô đầy đủ, tung phá và ráng để nó trở, khi mà động cực động nó trở về tịnh. Khi mình hít cái hơi vô nhiều nó trở về tịnh, thì sau hít sáu hơi đó tâm hồn thấy ổn định, ngồi nhắm mắt thấy sáng, thăng hoa nhẹ nhàng.
Sau đó ông có nói là pháp luân thường chuyển có thể mở tâm con người. Thưa ông, vậy làm sao từ giúp sự luân lưu trong huyết quản mà đến mức mở tâm? Xin ông cho biết sự liên hệ giữa hai cái.
Cái tâm là cái gì? Cái hiểu biết. Khi mình ổn định rồi, mình cảm thấy nó sung sướng, nhẹ nhàng, thấy cái óc nó rộng, càng ngày càng rộng, và không có nuôi dưỡng cái chuyện eo hẹp, nghĩ xấu người khác nữa. Con người nó thanh nhẹ nhờ cái đó.
Thưa ông, có một số quý vị có hành pháp lý vô vi và có xin gửi tôi một số thắc mắc về pháp luân thường chuyển. Họ có hỏi là có cần phải giữ đúng từ 6 cho tới 12 hơi dù họ đã cảm thấy rất nhẹ hay không? Xin ông cho biết.
Cái luật, bởi vì còn ăn là phải còn phải làm. Làm để nó giải độc tố trong bộ ruột và cơ tạng được nhẹ nhàng. Làm đúng 6 hơi đứng đắn là cũng đầy đủ rồi. Nhiều người làm 12 hơi, 30 hơi đó là yếu chứ không phải mạnh. Người mạnh người ta chỉ làm 6 hơi là toát mồ hôi rồi.
Dạ.
Ở xứ nóng nó toát mồ hôi, mà xứ lạnh nó là ấm.
Xin cảm ơn ông. Thưa ông có giải thích rằng khi hành pháp luân thường chuyển, chúng ta phải luôn luôn hạ lệnh đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu. Thưa ông, cốt để làm gì?
Cái ý chúng ta nghĩ bậy người khác là luồng điển nó chạy bậy và nó nhắc ta làm chuyện bậy. Nghĩ về dâm dục nó hướng về dâm dục.
Dạ.
Nghĩ về sự cứu giúp nó hướng về cứu giúp. Mà nghĩ về thăng hoa, tiến về trung đạo thì nó sẽ tiến về con đường đó. Thay vì động loạn, chúng ta phải hạ lệnh. Còn nếu không á, thì trong này nó xê bài biểu. Trong này không phải một mình. Cái xác này là tiểu thiên địa, gồm có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hợp thành. Trong đó nó nhiều chuyện lắm, có lục căn lục trần. Mà nếu chúng ta không hạ lệnh, không nghiêm nghị hạ lệnh, tụi nó là phản loạn. Một chập nó bày một chuyện. Thử tu một thời gian biết, ngồi hít thở như vậy, rồi một thời gian nó căng như hít thở nữa. Cái đó để tự nhiên sướng hơn. Thì trong đó nó lười biếng, nó đề nghị như vậy. Mà nếu chủ nhân ông bằng lòng, sự sáng suốt mình bằng lòng như vậy, thì mình sẽ bị sa đọa theo tụi nó. Luôn luôn phải nắm chủ quyền, phát triển về trung đạo, nó mới sáng suốt trong óc.
Thưa ông, vậy mình lấy cái thước nào để đo rằng là mình luôn luôn đang hành đúng?
Thì mỗi đêm mình hành đúng thì soi hồn cũng dễ dãi, mà pháp luân thường chuyển cũng dễ dãi, và ngủ có một giấc êm ả. Làm cho nên mình làm về niệm bát chánh là kiểm soát, nó chạy đều tức là đúng. Nó chạy không đều là mình đã làm sai rồi. Thường thường nó chạy đều mà bữa nay mình làm chạy không đều là mình làm sai rồi. Mình phải ăn năn sám hối và thực hành đúng thì tự nhiên nó khôi phục.
Dạ, xin cảm ơn ông. Thưa ông, trong một câu chót trong pháp luân thường chuyển thì tại sao ta lại nhắc đến cái rún, đầy rún là tại sao?
Đầy rúng, đầy ngực tung lên bờ đầu, cái rúng đó, nó liên hệ với cái ruột. Mà đầy rúng đó, nó cũng giải được cái thận tốt nữa. Thận thủy nó chuyển chạy lên trên óc. Bởi vì chúng ta lo cái ruột là lo cho cái óc. Làm pháp luân thường chuyển là đem dưỡng khí vô trong những cái lụa mỏng trong cơ tạng, được sống động lại, được thanh nhẹ trở động lại, được nuôi dưỡng. Mình lấy cái nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng cơ tạng thì con người nó bền bỉ hơn và ít bệnh hoạn hơn.
Dạ thưa ông, mà phải đi từ cái chiều hướng là từ rún, rồi tung lên bộ ngực, rồi mới tung lên bộ đầu.
Cái lệnh mình như vậy, đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Còn đi xuống dưới, nó động cái quả, ta muội nó làm con mắt đỏ. Rồi ta mới là nói là gì? Tu rồi nó động thần kinh rồi này cái nọ là hít sai thôi. Hít đúng nó không có sai. Còn động xuống dưới là nó làm đỏ con mắt. Tẩu hỏa nhập ma là chỗ đó. Nhiều người tu tưởng là tôi hít cho mạnh rồi để tôi đánh lộn. Cái đó đi học võ còn sớm hơn tu thiền. Tu thiền phải đem về cái nhẹ, lấy cái diệu pháp đi lên mới được dùng tu thiền. Tu thiền mà làm cho thiệt mạnh để đi đánh võ, cái đó không được. Không có đúng, không có áp dụng theo tu thiền được. nhiều người làm sai lắm. Cho nên tôi làm cái những cuốn băng chính tôi thực tập để cho mọi người thấy và phải làm đúng, giữ đúng, cứ trì kỳ chí nay chút mai chút nó sẽ thành. Đừng có vội vã mà bỏ pháp chạy đi pháp khác rồi nó cũng vậy đó thôi. Nó cũng cô động như vậy và không tiến, không làm tạo khổ cho chính mình mà thôi.
Thưa ông, sau phần pháp luân thường chuyển thì đến phần định thần. Xin ông cho biết rõ ràng là định là như thế nào, vì có nhiều bạn đạo thì thấy ngồi định gục đầu hoặc là gập mình xuống. Thưa ông, như vậy có được hay không?
Pháp luân thường chuyển đúng là chỉ có định chứ không có buồn ngủ, không có lôi thôi. Pháp luân thường chuyển là nó đúng, đúng là cái chấn động của khối óc của mình nó hòa hợp với chấn động quan, vũ trụ quan thì nó thanh nhẹ. Mà cái thanh nhẹ đó mình cảm thấy sung sướng khi mình nhắm mắt, càng lâu càng sung sướng. Mà lâu mình tưởng đâu ngắn lắm, thích ngồi nhiều hơn thay vì vội đứng dậy. Là lúc đó là mình được đi lên một lớp nhẹ.
Ông có cho biết là những kích động và khó khăn hoặc là đau khổ của cuộc đời này là đều nhằm vào là giúp đưa ta về thanh tịnh. Xin ông giúp minh giải cho.
Những người mà bị kích động, bị hà hiếp này kia cái nọ, rốt cuộc bó tay làm cái gì hơn? Thì ta thanh tịnh mới giải quyết được việc này. Ta chịu thua đi, ta nhịn nhục ta mới giải quyết được. Còn nhiều người mà đánh cờ bạc mà thua rồi mới tôi phải đem của tôi ăn thua với casino là tôi chết. Tôi nhịn nhục, tôi bằng lòng thua nó thì tôi sẽ có cơ hội khôi phục lại. Còn tu thì cũng phải vậy, phải nhịn nhục tối đa mới giải được nghiệp tâm. Còn nếu mà thiếu nhịn nhục không có bao giờ tu được. Đi lên nó khó lắm. Mình đi lên cõi nào mình cũng dơ hơn họ, mình không có sạch hơn họ được. Thì bây giờ mình phải nhịn nhục mình mới bước qua cái chỗ đó. Ở đời đi làm cũng vậy, muốn lên cấp cao cũng phải nhịn nhục, tự nhiên người ta đề nghị cái chức tốt cho mình rồi.
Thưa ông, theo sự hiểu biết của ông, như vậy con người phải mạnh lắm mới có thể nhịn nhục được. Thành ra có rất nhiều quý vị cũng nói rằng, nếu tôi cứ nhịn nhục hoài thì người ta không còn coi tôi là gì nữa. Thưa ông nghĩ sao?
Cũng như mặt trời, họ còn coi mặt trời không ra gì mà mình đâu có ăn chung gì, đâu có hơn mặt trời được. Mà họ lấy mặt trời, họ che mặt trời, nhưng họ cần mặt trời để sống, nhưng mặt trời vẫn ban ơn. Vậy chứ chúng ta nhịn nhục thì để làm gì? Để sửa tánh đối phương. Vì họ sẽ gặp động nhiều hơn. Khi mà gặp tịnh rồi, họ gặp người động là họ thấy ân án rồi, họ thích tâm. Cái hành động mình cứu họ không phải hành động giết họ. Cho nên cái nhịn nhục tối đa là tốt cho gia can và đem hòa khí cho gia can. Như một hiền mẫu, một hiền thơ, nhịn nhục tối đa đi, chồng sẽ sức tâm, thích tâm. Hung hăng gì cũng phải sợ nhịn nhục, hung hăng cách mấy cũng phải sợ từ bi. Nhịn nhục tạo tâm thức từ bi, tận độ chúng sanh, không có bỡ ngỡ đâu, không sợ phản động. Nhịn nhục tối đa là có thể giúp được người tiến hóa, là chúng ta làm điều tốt, không phải làm điều xấu.
Những lời của ông rất là quý giá. Thưa ông cho biết mục tiêu của pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp là giúp hành giả tự trị bệnh, tự tái lập nội khoa tâm lý của mình. Xin ông minh giải nội khoa tâm lý của mỗi người là như
nội
sao?
Khoa tâm lý căn bản của mọi người là ổn định. Nó từ gốc đại thanh định mà ra, nó là ổn định. Hồi con nít sơ sanh là mình rất ổn định. Cha mẹ hết cơm ăn mình cũng không có buồn. Mà bây giờ nghe chuyện người ta là mình buồn. Thế là mình mất nội khoa tâm lý bất ổn định. Mình phải giữ cái trạng thái thanh nhẹ đó. Mà muốn tu về pháp lý vô vi thì nội khoa tâm lý sẽ khôi phục sau cái pháp luân thường chuyển nhiều. Thì sẽ cảm thức rõ ràng, người nào thực hành đúng đắn sẽ thấy rõ ràng. Cái pháp lý vô vi không phải là một cơ cấu lý thuyết. Chỉ có thực hành gặt hái được các kết quả phát minh và tận độ người khác, chứ không có dành riêng cho chính mình.
Thưa ông, vậy làm sao chúng ta có thể biết được một pháp môn là một chánh pháp?
Pháp môn nào mà cứ trực lưu thanh, chúng ta mang cái thể xác trượt ô, ăn uống cũng trượt ô, độc tố dễ đầy, mà giải ra được là cái pháp đó là chánh. Bất cứ pháp nào mà giải được những cái độc tố trong người, trược ô trong người, cái đó là chánh pháp. Còn những pháp nào mà gia tăng trược ô, đó là tà pháp, bị điều khiển bởi ngoại cảnh.
Thưa, tại sao ông lại nói là điều khiển bởi ngoại cảnh sẽ là tà pháp?
Mình tưởng Chúa mà không biết Chúa ở đâu, tưởng Phật không biết Phật ở đâu. Cứ mơ tưởng là làm suy yếu thần kinh và không có chịu tiến hóa. Nếu chúng ta thấy Chúa là vô cùng tận, đại bi cứu độ chúng sanh thì góc nào cũng có Ngài. Mà dũng trí của Ngài là rất tốt đẹp để cho con người tin đạo và hiểu đạo và học nhịn nhục như Ngài thì mọi việc sẽ tốt đẹp trên mặt đất này.
Thưa ông có nhắc đến ánh sáng. Ông có nói rằng cuối cùng của con người chỉ có ánh sáng mà thôi. Xin ông minh giải.
Đúng như vậy, con người là ánh sáng. Nó là nhất điểm linh quang, chứ không phải tầm thường. Cho nên con người có cái óc, không có phục bất cứ hoàn cảnh nào. Dù cho người ta giúp tôi cảm ơn, nhưng mà tâm tôi phải tự làm được, có ăn tôi mới vui. Đó là tôi là ánh sáng của mặt đất, sáng tạo của trời đất, không phải là chuyện tầm thường. Cho nên nhiều người đó tu mà sai, ý lại trời Phật, khinh thị khả năng của chính mình, làm rối loạn nội khoa tâm lý của mình, thì không bao giờ yên ổn. Dù tu bao nhiêu năm cũng vậy đó thôi. Giờ phút lâm chung thì sẽ thấy rõ ràng.
Chúng ta không có muốn phải đợi đến giờ phút lâm chung mới nhớ. Thưa ông có nói là được làm người là vô cùng quý giá. Vậy làm người thì phải tầm đạo, chứ đạo không có tầm người. Thì
đúng như
chứ.
Vậy. Người qua cái cơn khổ, như tôi đã thường nói, khổ mới là bước vào biên giới của Phật pháp. Khổ rồi mới buông bỏ. Ăn cúp của người ta mà không giàu, ăn cúp hoài, ăn cúp mệt thôi cũng không được. Phải buông bỏ cái nghề đó mà đi tìm cái con đường đạo để lo tu cho phần hồn được thanh nhẹ.
Dạ, thưa ông, cũng có rất nhiều người vẫn còn vẫn rất lo sợ là không đi làm, không có tiền, rồi lo sợ rất là nhiều điều. Vậy xin ông giúp cho minh giải điều này.
Tại vì những người lo sợ đó là họ chưa thanh tịnh, chưa thấy rõ nhiệm vụ của họ ở mặt đất này. Một khối óc là một ánh sáng mặt đất này. Chỉ có nhịn nhục mới giải quyết tất cả mọi việc. Nếu con người không nhịn nhục, không có bao giờ tiến bộ được. Cho nên ở xã hội có những người ăn cướp vì ở tù. Ở tù rồi bỏ dao. Những người đó không thèm ở ăn cướp nữa. Mấy người đó là mấy người dứt khoát. Người ta nói ở đời, người ta nói bỏ dao thành Phật là vậy đó. Không ăn cướp nữa. Còn con người mà sợ đủ thứ là tự uy hiếp với mình. Mình là một khả năng vũ trụ. Tại sao mình không chịu chấp nhận nhịn nhục để chung sống hòa bình với mọi người thì làm gì có đói. Mình bằng lòng giúp mọi người không có để mình đói. Cho nên người đau khổ là tự trói buộc mình rồi than thở với cái lý do đau khổ thôi. Chứ kỳ thật không có gì đau khổ. Học để tiến. Mọi người có hiện diện ở trên mặt đất này là chấp nhận những sự kích động và phản động để tiến tới thanh tịnh rõ rệt. Cho nên đời đạo song tu thì mới có kết quả tốt. Đời nó không có bao giờ mà giúp chúng ta đâu. Nó chỉ kích bác phá khuấy. Mà ta thanh tịnh, ta cứu độ đời rồi. Đời đạo song tu. Mà không có đời thì chúng ta không biết giá trị của thanh tịnh. Không có khác, không biết giá trị của giọt nước. Là vậy. Mà không có tối tâm, không có thấy giá trị của ánh sáng. Người tu mong được ánh sáng, mà mình không có nhịn nhục, làm sao mình có ánh sáng? Nhịn nhục thanh nhẹ, cởi mở. Tất cả trên vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Mà nhiều người nói cho đó là sự thật, nhưng mà rốt cuộc không có sự thật. Đến đây với bàn tay không, rồi về với bàn tay không. Nhiều người tỷ phú thiếu gì tiền, đâu có bao giờ chết được. Nhưng mà họ phải chết trong một phút khắc nào đó, rồi họ phải ra đi. Cái gì ra đi? Phần hồn. Phần hồn đó sẽ hướng theo sự sáng suốt của chính họ, hay là sự tâm tối của chính họ. Họ chết họ khổ, họ cũng hướng trong khổ để tiến hóa. Cho nên luật của Chúa không có giết ai, cứu tất cả mọi người. Đại bi mà đâu có giết ai. Khổ thì Ngài thích khổ, Ngài cho khổ. Mà thích sướng, Ngài cho cuối cùng cũng phải hướng về thanh tịnh mà tiến hóa mà thôi.
Dạ, thưa kính thưa ông, như vậy thì
Một khi một người đã thực sự tu và vun bồi đức nhịn nhục của họ, thưa ông, làm sao họ có thể kiếm được tiền để sống?
Nếu mà họ thật sự nhịn nhục, vun bồi đức nhịn nhục đó, không nghĩ vấn đề kiếm tiền, thì họ mới tin có trời Phật. Nhiều người ở đời chán rồi, đi vô chùa tu, rốt cuộc họ cũng có đủ hai buổi sống. Ông trời không có phụ người hảo tâm và chịu nhịn nhục. Cho nên ở xã hội kỹ thuật này, chúng ta thấy rõ, mọi người chịu học, chịu nhịn nhục đi học, đi tới trường nhịn nhục học. Và người tu cũng là đi học, học được rồi, nhịn nhục thì đức tánh nó tốt, đức hạnh tốt, thì ai cũng tin cậy. Người ta tìm người nhịn nhục, kiên nhẫn, tin cậy, chứ không phải tìm người hỗn láo làm việc. Cho nên đừng có lo, mình xây dựng được đức nhịn nhục rồi tự nhiên mình là người có tiền.
Vâng, thưa ông, trong xã hội và kinh tế hiện tại thì họ đòi hỏi nhiều sự tranh chấp ganh đua trong công việc làm. Vậy theo ông nghĩ một người tu làm sao có thể sống được trong cái hoàn cảnh đó?
Tranh chấp ganh đua mình không có lợi, chuyện đó mình không làm. Mình nhịn nhục, làm nhiều việc hơn người mà tranh chấp ganh đua thì vị trí mình sẽ tương lai sẽ tốt hơn. Bất cứ trong một hãng nào, người nào mà chịu nhịn nhục thì bộ đầu não luôn luôn để ý.
Dạ, dạ vâng, dạ thưa.
Trời Phật để ý người tu là nhịn nhục.
Thưa ông, như vậy là nếu chúng ta cố gắng hành thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp thì mong rằng chúng ta sẽ từ từ giải được những cái nỗi sợ kia và trở về cái thanh tịnh. Và như vậy là
cố gắng tham thiền đứng đắn như vậy á, thì ở đời không có lo, ăn không có bao nhiêu, không có quan phí, không có đòi hỏi vật chất nhiều, thì tâm nó an định rồi. Rồi càng thiền càng sáng suốt, không có thiếu cái gì mà lo, trời cho đầy đủ.
Dạ, xin đa tạ ông rất nhiều.
Yeah. Dạ. Cảm ơn chị.
Each day we must make choices. We can choose to get out of bed in the morning, or we can choose to sleep longer, or we can choose to eat or skip a meal. And we make more far-reaching choices than that also. I am Bobby Knofflet. I'm retired from the federal government after 32 years of service. Long before I retired in 1966, I made a choice to leave the United States and go to work in rural area of South Vietnam. I chose to work with the poorest population. I didn't realize then that poverty of the most desperate kind is poverty of the spirit. Those people have lost their weight on the spiritual path. They do not know how to love God. And the reaction then is illness and poverty and worry. And all of that is for nothing. Another choice that I made was one day I chose to travel with the Director General of Civil Service, who invited me to come to an early Sunday morning meeting in his home, at which time I met Mr. Hang Si Lung, who was the spiritual leader for a group of Vietnamese. He explained that the method for meditation and the purpose of meditation could alleviate suffering, and the people responded beautifully to his instructions. The absolute peace and calm of the group of people Mr. Long was speaking with was amazing. Particularly since day and night we were bombarded with the noise and terror of the sights and sounds of a constant war. It was not an easy time to be there. It was my good fortune to be able to spend some time with Mr. Lung, now we call him Mr. Tam, and he explained the purpose and the method for meditation. This is what provided the people the peace and calm in their lives. He said that we are spiritual beings in search of peace, tranquility, and a place of calm for our spirits. All of these qualities are within us. We do not have to search outside. Our search is really a journey within. There's no question that comes to us that we are unable to answer ourselves if we meditate. Since we are spiritual beings housed in a human body, Mr. Tom says that we are responsible for caring in a loving way for our bodies. His instructions to us on proper diet, exercise, and the breathing exercises are secondary only to the quality of continued meditation. Although the energy field around Mr. Tom is far-reaching and his influence in our lives is great and we choose to be with him as much as possible, he stresses the need for each of us to meditate and to search our own path for growth and strength. When we first hear an explanation of the method for meditation, we think it's so simple. It's uncomplicated. It's true. There are no fees charged. There are no regular meetings to attend. There is no master. There are no requirements. There is only you and your resolve to search out a spiritual path and a balance in your life. When we're searching for tranquility and balance in our lives, there is one requirement, and that is self-discipline. The choice is up to you whether you choose turmoil or tranquility. Your choice alone. As for me, I choose serenity. I find that by following the spiritual path in my search for God.
Je m'appelle Marc Lapousset. Je suis né en France il y a 35 ans. J'ai commencé à pratiquer les exercices de la science du Vovi en 1981. Ma mère est catholique, mais mon père étant contre l'Église, je n'ai pas eu d'éducation religieuse. Vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé à me droguer, particulièrement en utilisant du hashish, mais aussi des amphétamines et du LSD. Ceci a beaucoup détruit ma santé et brouillé mon esprit. Mais à travers quelques expériences avec la drogue, j'ai pu ressentir un potentiel très fort existant en moi et que ma vie de tous les jours ne me permettait pas d'exploiter. Mais en même temps, j'ai senti que la drogue ne me permettrait jamais de révéler et de pouvoir utiliser ce potentiel. À cette époque, un ami pratiquait des exercices de la science du Vovi et j'ai pu le voir changer et évoluer. Je lui ai donc demandé de me parler de cette méthode, et en même temps, je cherchais d'autres voies spirituelles. Un jour, j'ai été invité à une conférence de M. Lung Siang, dont j'avais entendu parler, mais que je voyais pour la première fois. J'ai pu apprécier la précision de ses réponses. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est la profondeur de l'amour qui émanait de sa personne. Et il y avait une telle atmosphère de légèreté dans cette conférence que j'ai décidé de commencer à pratiquer les exercices du Vovi. À cette époque, j'utilisais encore la drogue et il m'a fallu 6 ou 8 mois pour vraiment changer et commencer réellement à pratiquer les exercices. Que m'ont apporté ces années où j'ai pratiqué la science ésotérique du Vovi? Tout d'abord, ça a été le fait de pouvoir changer complètement ma vie et de passer, de pouvoir laisser la drogue et commencer sur d'autres valeurs. Mais aussi, c'est aussi la confiance de l'existence de ce potentiel et de ma capacité de pouvoir révéler ce potentiel et le vivre quotidiennement. La pratique de ces exercices m'a également aidé à changer mon caractère. La drogue m'avait rendu plus égoïste et plus intéressé que je n'étais auparavant. Et quand je me suis rendu compte de cela, ça a créé un véritable choc. Avec la pratique de cette méthode, peu de temps avoir commencé, j'ai cherché un travail et j'ai pu trouver un travail pour aider les personnes handicapées. Pendant 6 ans, j'ai été aux côtés de ces personnes handicapées et j'ai appris énormément à travers leurs contacts. J'ai pu découvrir d'autres valeurs que l'argent et le succès et comprendre la signification d'autres de mots comme la compassion ou l'acceptation et de bien d'autres mots de valeurs spirituelles. Pour moi, la science ésotérique du Vovi, c'est la rencontre de la pensée occidentale et de la pensée orientale. Pour qu'elles se rejoignent et s'harmonisent pour donner une spiritualité qui est très tolérante. Et j'ai eu la grande chance de pouvoir redécouvrir les valeurs d'amour du Christ à travers ma recherche dans la pratique des exercices du non-être. Après quelques années de pratique des exercices du Vovi, j'ai pu ressentir la vibration de l'énergie au sommet de la tête et entre les deux yeux, spécialement quand je pratique l'évocation du mantra Namo Amida Fat. Ceci apporte un grand calme intérieur et aussi une paix pratiquement instantanément. Je ne ressens jamais de solitude dans ces moments-là. Je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour changer vraiment mon caractère, changer encore et toujours, mais je sais aussi que la science du Vovi m'a beaucoup apporté et continuera à m'apporter. Et pour moi, c'est une des choses les plus chères à partager et j'aimerais le partager avec de nombreuses personnes.
Ngo kêu Trang Mỹ Niệm, 8/2/1953 niên xuất sĩ. Ngo gia đình nhân đa, có 12 cô huynh đệ chị muội. Ngo có 12 cô huynh đệ chị muội. Ngo lì khai Việt Nam, đến Ma Lai Si A. Ma Lai Si A bị đông đảo, ngo nhận thức ngo tiên sinh. 認識我先生結婚一路生活到美國一路生活有兩個兒女之後生活不錯但是我心求平求幸福安樂但是求不到我心想向佛有人教我念佛我一樣念佛，日夜我念佛打坐，我覺得我改到我個人暴躁，冇暴躁，冇煩惱，我覺得我自己行呢個法無明佛法。對我好有幫助，家下影響我先生，連我兩個仔同埋我行無明佛法，我希望大家研究無明佛法，好幫助我哋身體健康。
Tôi tên là Trần Ngọc Dũng, hiện cư ngụ tại Boston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ.Tôi sinh năm 1956 tại Việt Nam. Tôi lớn lên trong một hoàn cảnh chiến tranh. tao loạn. May mắn thay, tôi có một cơ duyên được tới cư ngụ ở xứ Hoa Kỳ. Cũng như bao nhiêu người trẻ khác, với một tinh thần thanh niên đầy nhiệt sống và đầy cái tinh thần muốn phục vụ nhân loại, dân tộc, gia đình, tôi đã dành rất nhiều thời giờ trong những tuổi ấu thơ lo vào con đường học hành, tự tạo cho mình có một sự nghiệp để sau này có công ăn việc làm vững vàng, có một đời sống ổn định. Thì nay tôi đã được tất cả những chuyện như trên, nhưng mà vấn đề tâm linh thì vẫn còn khắc khoải đi tìm. Tôi đã, từ khi còn ấu thơ, tôi đã sống trong một gia đình Phật giáo. Tôi đi nghiên cứu rất nhiều những kinh sách, sinh sống trong những giáo lý nhà Phật. Và khi lớn hơn nữa, tôi có dịp hấp thụ cái nền công bình bác ái ở Thiên Chúa giáo. Và tôi đã từng tới những giáo đường nguyện cầu học hỏi kinh thánh, tìm chân lý. Cho đến ngày nay, tôi vẫn chưa tìm ra hạnh phúc của chính tôi. Hạnh phúc từ đâu mà có? Chúng ta sanh ra, lớn lên, học hành, tập sự nghiệp, có gia đình, rồi cứ lẩn quẩn trong tiền tài, danh vọng. Khi nghèo thì mong được có tiền, khi có tiền thì lại mong có tiền nhiều hơn. Mua một căn nhà, tôi lại muốn mua căn nhà to hơn. Và cứ thế, tôi tự hỏi, tôi đã làm được cái gì cho chính tôi? Ở đời có những khi buồn, có khi vui, công việc làm ăn trong sở, cũng có lúc này lúc khác. Những lúc buồn bực, những lúc bực bội những người xung quanh, hay nói tóm lại, mình mang trí óc mình ra để đổ lấy chén cơm, thì không ít thì nhiều, tinh thần rất là hao tổn. Có nhiều khi, những lúc sa sút, mình nghĩ đến chuyện buồn phiền, cùng uẩn. Cũng may thay, vào năm 1980, tôi có một cơ duyên được gặp cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Và từ đó đến nay, tôi đã thiền thường xuyên trong sự cố gắng hằng hẹp của chính tôi. Tôi có gia đình, vợ tôi cũng rất may mắn, chúng tôi cũng đồng hành tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Ngày hôm nay, vợ chồng chúng tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc là mình có một cái cơ hội phục vụ nhân sinh với công việc làm tận tụy. Hạnh phúc là có một sự yên ổn trong nội tạng. Hạnh phúc rằng mình có dịp làm những gì hữu ích. Hôm nay tôi có một cơ duyên được mang những lời chân thật từ đáy lòng của chính tôi, cũng là những năm tu luyện trong thanh tịnh, nhẹ nhàng, tôi muốn mang ra đi chia sẻ cùng với tất cả bạn đạo đồng hương, cùng với tất cả những bạn đạo tinh thế giới, tất cả những người có tâm lành muốn về con đường đạo. Để vắn tắt, tôi xin chia sẻ sự hay, cái sự mà tôi thích nghĩ rằng là chánh yếu nhất trong những năm tu hành của tôi, đó là sức nhịn nhục. Tôi rất mừng là cái sự nhịn nhục đó, nó đã giải quyết được mọi trở ngại trong cuộc sống của chính tôi. Vì tôi thiết nghĩ rằng đức nhịn nhục là một kim chỉ nam cho chính tôi, và một điều may mắn hơn tất cả là pháp lý vô vi khoa học huyền bí đã mang tôi lại được con người tôi trở về với chính tôi mà để biết thế nào là hạnh phúc. xin thật cảm ơn tất cả.
Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm hoặc có những câu hỏi, liên hệ đến Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Chúng tôi đã có phát hành cuốn Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, phần thực hành phương pháp công phu. Và hơn nữa, chúng tôi có những cuốn băng liên quan đến phần thiền định theo pháp lý vô vi. Mọi liên lạc xin đề Vô Vi Friendship Association và gửi về P.O. Box 2045 Westminster, California 92683 2045. Xin đa tạ.